This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với Officer Michael Bùi của Sở Cảnh sát Đà Lạt. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần từ 10:30 cho đến 11:00. Và trong chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực do cảnh sát phụ trách, thì ngày hôm nay, cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Đà Lạt đến với quý vị cách 2 tuần một lần và cũng là chương trình đầu tiên của năm 2023. Nếu quý vị có những câu hỏi và thắc mắc thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với Officer Cảnh sát Michael Bùi nha. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Officer Cảnh sát Michael Bùi.
Dạ Michael, xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị khán giả của đài 1160. Xin hỏi anh có nghe Michael rõ không ạ?
Nghe hơi rè chút xíu nhưng mà không sao, anh Michael Bùi.
Ok.
Dạ. Thời gian qua thì công việc của các anh ở Sở Cảnh sát Đà Lạt như thế nào anh?
Cũng rất là bận rộn trong đầu năm mới anh. Thì trong đầu năm này rất có nhiều luật nó ra nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì tới nhiều về đời sống của mình. Cũng năm mới này thì những cái vụ mà bắn nhau thì mình cũng chưa biết được, chưa có kết quả, mới đầu năm thôi, nhưng mà Michael đã thấy ra xảy ra rất là nhiều việc, nhất là cái những cái vụ mà như là road rage á, là nó xảy mà còn thấy xảy ra rất là nhiều trong mấy tuần đầu năm này. Thì sẵn đây Michael cũng nhắc lại cho quý vị nhớ là khi mà mình đi trên đường đó, có thể mình nói là mình không có, thí dụ mình nói là tôi, thí dụ như mình chạy xe không, tôi không bao giờ mà bị đụng xe hay là gì hết, cái đó thì cũng không có phải đúng. Tại vì mỗi khi mình ra đường á là mình có cái risk đó rồi, là mỗi ngày mình chạy xe là có cái risk, mình không đụng người ta cũng đụng mình. Thì bởi vậy Michael nói đó, nếu mà mình chạy xe đó mà mình cũng đừng có nên nóng tính quá, tại vì thời buổi này nó xảy ra rất là nhiều về vụ mình nóng tính mà gặp người kia nóng tính, rồi hai bên cãi qua cãi lại, rồi giơ ngón tay này giơ ngón tay kia, nó làm như vậy nó xảy ra rất là nhiều. Hay là mình lỡ mình chạy, mình lên cẩn thận chút xíu, nhất là những cái sang len á, tại khi mà mình sang len á mình không có cố ý, dĩ nhiên là mình đâu có ai mà cố ý mà sang len để cho mình người ta đụng mình đâu, hay là mình đụng người ta, nhưng mà mình vô tình mình một cái gì mà mình đang bận ở trong đầu, hay đang nói chuyện điện thoại, hay là một cái suy nghĩ nào đó, mình làm cho cái xe mình nó di chuyển nó không có qua len không có đúng đó, bởi vì làm cho người ta bực mình, và những cái đó gây ra rất là nhiều khi Michael thấy nhiều khi nó ngừng lại rồi hai bên đánh nhau rồi hai bên rút súng ra bắn với nhau, chuyện gì nó cũng có chứ không phải là mình bị bắn người ta. Michael thấy những cái vụ Michael ra điều tra đó là hai bên đều bắn nhau hết. So quý vị cũng nên cẩn thận những cái vô rê đó nha, nhường nhịn một chút á thì mình cũng đỡ một phần nào nhé.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của anh. Hồi nãy anh có nói cái road rage trên đường á, thì Dũng Nghiêm thấy có một cái trường hợp này anh Officer Cảnh sát Michael Bùi. Thường thường á, khi mà dừng ở ngã tư đèn đỏ đó anh, thì thường thường á Dũng Nghiêm thấy có nhiều người họ vẫn vượt đèn đỏ, họ vẫn vượt đèn đỏ, mà nhiều khi Dũng Nghiêm đã chứng kiến những cái tai nạn xảy ra ngay trước mặt mình ngay tại ngã tư luôn, là do vượt đèn đỏ, hoặc là họ ráng họ vượt cái đèn vàng đó, nhiều khi nó không kịp thì đèn xanh nó lên thì chiều kia đi thì xảy ra tai nạn đó. Cho nên Dũng Nghiêm rút kinh nghiệm là khi mà đèn xanh bật lên Dũng Nghiêm không đi liền mà đợi vài giây sau cho nó qua cái khoảnh khắc đó thì Dũng Nghiêm mới đi. Nhưng mà Dũng Nghiêm cũng đôi khi bị những chiếc xe họ đằng sau họ nóng lòng hay sao, họ rất là nóng tính, họ lại bấm còi nói là tại sao đèn xanh mình không đi, thì lại xảy ra cái tình trạng giống như là rô-ra như nãy anh.
Mình để cho người ta bấm còi that's fine, nhưng mà tại vì khi mà cái đèn mà bên kia nó đỏ đó, cái đèn mình mà đỏ đó thì nó cũng có 1-2 giây, thì tùy theo cái việc thôi. Nếu mà theo như Michael đó, Michael thường thường á đèn xanh Michael ít bao giờ 1-2 giây Michael mới đề ba, tại vì những cái đó nó có thể làm cho mình safe hơn nhiều. Mình để cho người ta bấm còi còn hơn là mình bị đụng xe hay là mình bị thương nặng. Hai cái đó nó khác nhau, thì bởi vậy mình cũng nên lựa chọn cái nào mà tốt nhất cho mình là đúng hết. Mình đừng có gì người ta bấm xe, tại vì trước sau gì mình cũng chạy, người ta bấm còi thì kệ, để cho người ta bấm còi đi, chứ không có gì mà phải sợ hết. Tại vì bấm còi, người ta bấm còi thì những người đã nóng tính thì mình cũng không có chấp nhất người ta chạy đến mình, bây giờ mình chạy theo cái đúng. Còn nếu mà mình chạy mà mình thấy mà đèn vàng rồi bé, cái đó có nghĩa là mình chạy nhanh nha, có nghĩa là mình chạy nhanh, tại vì mình thấy đèn vàng á mà mình cứ bấm già là mình được á, có nghĩa là mình chạy nhanh á, mình thắng không có kịp. Bởi vì mình làm như vậy là nó, tại vì cái tốc độ mà người ta được calculate, những người chính phủ người ta đã calculate ở trên đường là 30, ví dụ 30-45, người ta nghĩ như vậy ra là người ta đủ cho mình để có thời gian để mình đạp thắng, để xe nó ngừng. Còn nếu mà mình nó chạy nó để 35 mà mình chạy đến 55 thì cái thời gian mà mình thắng á nó không có được nó có thể là nó không có cho mình đủ thời gian để mình thắng. Và khi mà mình thắng cấp như vậy đó, một á là mình phải chật tay lái, hai là chiếc xe đằng sau của mình á nó cứ ráng theo mình, nó chạy theo cái flow of traffic á, nó ráng theo mình, thì lúc mà mình thắng á thì nó đâu có nghĩ là mình thắng sẽ thắng đâu, nó cứ tưởng là mình thấy mình chạy nhanh là thấy là mình sẽ nghĩ là mình sẽ giữ đèn vàng, thì nó cứ nghĩ như vậy thì nó không thắng, mà nó không thắng là mình thắng là hai bên đụng nhau. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là đúng, đụng xe ở trong cái intersection nó rất là phiền. Thứ nhất á là nếu mà mình không có người làm chứng á thì mình nói là mình có đèn xanh, ý với là mình có đèn xanh, nhưng mà bây giờ nó ra nó cãi, nó nói là nó có đèn xanh, thì bây giờ nếu mà không có nhân chứng thì làm sao bây giờ. Bởi vì tốt hết Michael đã nói nhắc nhiều á là nên mua những cái camera để ngay cái cửa kính chiếu hậu á, hay là cái camera đó, những cái camera nó rất là good, nó không có gì hết, nó có thể thâu cho mình khi mà mình đề máy lên mình thâu mình chạy, thì nếu mà nó hết cái memory thì nó sẽ lúc lại, nó sẽ thâu lại từ đầu, thì những cái đó nó có thể giúp cho mình có thể đưa cho cảnh sát coi là ok, xe tôi là cảnh sát nó coi theo cái đèn xanh đó là thì nó xử lớn. Với lại bảo hiểm mình cũng có một phần giúp cho bảo hiểm của mình để biết được ai lỗi ai phải.
Cảm ơn anh. Thì hồi nãy Dũng Nghiêm có nói đó, thì đúng là mình cái an toàn của mình là trên hết, thì nếu mà người ta bấm còi thì mình không có khe, thì nhưng mà chỉ sợ là một số người họ nóng tính quá họ lại xuống gây sự với mình thôi, thì cái đó là cái ngại của mình thôi, nó xảy ra cái rô ray như anh nói đó. Sẵn dịp hỏi anh luôn là khi mà đến ngã tư mà có đèn vàng á thì mình đang chạy theo cái tốc độ đó, mình nghĩ là mình thắng không kịp, mình ráng vượt đèn vàng thì mình có bị phạt không thưa anh?
Cái đèn vàng đó nó cũng rất là nguy hiểm, tại vì nếu mà mình vượt đèn vàng mình không có lỗi anh, cái đó không phải là vượt đèn đỏ. Đèn đỏ có nghĩa là mình vượt qua cái lane khi mà đèn nó đã đỏ. Còn cái đèn vàng á là thường thường là những cái warning cho mình là chuẩn bị. Ok. Còn nếu mà mình vượt qua cái đèn vàng á thì nó quấy. Ví dụ nha, bây giờ anh tới đèn cái intersection anh gặp để anh muốn quẹo trái, mà tới khi mà tới lượt anh á mà anh đã nhường cho mấy cái xe nó qua hết rồi anh mới quẹo trái đó, nhưng mà tới khi mà anh hết xe rồi đó thì cái đèn nó đã đỏ rồi, cái đó không phải là vượt đèn đỏ, cái đó là anh chỉ là blocking cái intersection thôi. Nếu cảnh sát nó gặp á thì nó có thể cho anh cái ticket blocking intersection thôi, chứ không phải là vượt đèn đỏ. Cái vượt đèn đỏ là đèn vàng nó khác nhau,
nhưng mà mình cũng phải ráng. Nếu mà mình cảm thấy mình, bởi vì nó mới nhắc mình là mỗi cứ 30 second là mình nhìn kiến chiếu hậu, là mình phải chạy xe, mình vừa chạy xe mình nhìn đằng trước, mình phải nhìn kiến chiếu hậu để coi khi mà mình thấy cái đèn vàng, mình coi đằng sau mình nữa có ai chạy đằng sau mình mà chạy sát mình không đó. Thì nếu mà chạy sát mình không á, nếu mà mình nghĩ là mình thắng là có xe đó sẽ đụng đó, thì mình nên chạy thẳng lên luôn. Mình phải vượt cái đèn vàng đó chứ, để mình người ta đụng đằng sau mình, nhiều khi mình có con cái ngồi đằng sau nó cũng không có tốt mình.
Cảm ơn anh. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân. Với thời lượng 30 phút thì ngay bây giờ nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh thì không, trước đây đã từng nghe nói là tại các ngã tư đường nó cái camera chụp hình do gọi là red light camera hay sao đó thì đã bỏ rồi không, nhưng mà đôi khi có những người quen của Dũng Nghiêm hay là một số người họ lại nhận được cái giấy do bị phạt do vượt đèn đỏ, thì không hiểu tại sao anh nói...
cái đó đã bỏ 2-3 năm rồi mà tôi nghĩ là không, anh không có nhận giấy đâu. Có thể nhận giấy là có thể là trên cái toll tag hay là cái gì, chứ đèn đỏ trong cái nguyên tiểu bang Texas này đèn đỏ nó không có được được lập nữa, tại vì cái đó là vi hiến. Theo lúc mà nó bỏ là cái đó là vi hiến, tại vì khi mà bắt một người đó là anh phải bắt cái người đó, phải bắt cái người đó phạm luật, chứ anh không có quyền bắt cái người mà bắt cái xe được. Tại vì khi mà đèn đỏ nó chụp hình đó, là nó chỉ chụp hình cái xe thôi, chứ nó không có chụp hình cái người ngồi lái, bởi vì nó vi hiến là vậy. Tại vì khi mà cảnh sát chặn lại anh á mà nói anh vượt đèn đỏ hay vượt cái, là cảnh sát bắt buộc phải nhìn thấy anh chạy cái xe đó thì mới có quyền bắt anh về cái tội đó, chứ không có thể mà cái xe, ví dụ bây giờ cái xe tôi, anh chụp hình cái xe của tôi rồi anh nói tôi lái, tôi đâu phải là người lái đâu mà tại sao anh phạt tôi, thì cái đó là anh phải coi lại coi có thể là nó bị scam á, cái người mà nhận giấy đó có thể là bị scam á.
Cảm ơn anh. Thưa anh thì cách đây mấy ngày thì tại khu vực Dallas của mình, khu Garland của người Việt Nam mình thì ở các chợ của người Việt Nam cũng như các chợ của người Á Châu thì có cái tình trạng tại parking lot nó bị đập bể kính xe đó, thì Dũng Nghiêm nghĩ là chắc là trong xe có để những vật giá trị cho nên bị đập bể kính xe, thì trong trường hợp đó thì người dân khi gặp trường hợp đó họ có quyền gọi cảnh sát không anh, hay là họ liên hệ với lại
mấy con nghe không rõ anh nói, mấy con nhỏ quá mấy con nghe không có rõ.
Dũng Nghiêm xin nói lại là cách đây mấy ngày đó tại các khu chợ của người Việt Nam và cũng là của các chợ của người Á Châu đó thì xảy ra tình trạng tại parking lot bị đập bể kính xe, thì Dũng Nghiêm nghĩ là trong những chiếc xe bị đập bể kính đó có những cái vật giá trị cho nên bị những cái xe đó bị đập bể kính, thì Dũng Nghiêm muốn hỏi là với quý đồng hương mình khi gặp những trường hợp đó thì họ gọi cảnh sát hay là họ gọi những chủ chợ hay là những người ở ngay khu vực đó thưa anh?
Dạ anh phải gọi cảnh sát, tại vì nhưng mà mình cũng phải tùy theo nha. Thí dụ mà quý vị mua xe, mua bảo hiểm 1 triệu hay là 1,5 triệu thì chắc chắn là bảo hiểm nó sẽ không có đền. Ok, thứ nhất bảo hiểm nó sẽ không có đền những gì. Xe khi nào mình bị đập xe mà lấy đồ trong xe đó, bảo hiểm chỉ có mình full coverage, là có bảo hiểm mà 2 triệu mà đầy đủ hết á, thì bảo hiểm nó mới đền. Và nó đền, khi mà nó đền mình phải coi theo cái vật giá mà mình mất á, có đáng mình để cho bảo hiểm để mình khai bảo hiểm không. Thí dụ mình bảo hiểm là 250 nhưng mà mình mất cái laptop, mà thí dụ laptop hay là cái giỏ mắc tiền này nọ đó trị giá 2-3 ngàn gì đó, mình khai bảo hiểm để nó bồi thường. Và mình phải có, khi mà mình khai bảo hiểm là phải có cái tờ giấy của cảnh sát nó làm việc. Và nhiều khi cảnh sát tới làm việc á, thì mình đòi hỏi cảnh sát là ok, lấy dấu tay này nọ đó. Michael nói nha, những cái vấn đề mà lấy dấu tay mà để bắt những cái người mà cái chuyện đó nó cảnh sát nó vẫn là phải làm, tại vì mình yêu cầu nó vẫn phải làm. Nhưng mà Michael nói là những cái case đó nó không có đi về đâu đó, tại vì khi mà cái dấu tay mà lấy á cũng phải 4-5 năm sau thì cái result nó mới tới mình, tại vì nó nhiều quá, cảnh sát đâu có thể nào mà đọc những cái vân tay đó, tại vì nó những cái đó nó take time. Bởi vậy á, mình kêu cảnh sát tới mình làm cái report để mình khai bảo hiểm thôi, chứ còn nếu mà kêu cảnh sát tới mà bắt cái người đó thì nó khác. Còn nếu mà mình trong xe mình có máy quay phim mà xe mình đậu mà máy quay phim nó vẫn thâu á, mình đưa cho cảnh sát để cảnh sát bắt những cái người đó, Còn nói vấn đề mà lăn lấy dấu tay nữa thì quý vị cũng đừng có nên, tại vì những cái đó nó take rất là time. Rồi những cái vụ như mà đập xe hay là như này nó cái status of limitation nó có nghĩa là những cái án đó xử nó chỉ có 2 năm thôi. Tại vì sau 2 năm á là dù có bắt được nó cũng không có làm gì được, tại vì cái mức mà tối thiểu 2 năm là nó đã qua rồi, thì cũng không có cái người cũng cảnh sát cũng không có chặt không có khởi tố cái người này được. Anh hiểu không? Bởi vì nó khác nhau là cái chỗ đó.
À, cảm ơn anh. Thì chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi, thì sẽ có nhiều cái body, cái bữa tiệc sẽ rồi hội hè, hội chợ đồ sẽ có cái chuyện uống rượu và nhưng mà đặc biệt là đối với người châu Á mình và người Việt Nam mình thì sẽ có một chút gì đó đánh bài bạc. Thì Dũng muốn hỏi anh là nếu như một cái nơi nào đó họ tổ chức đánh bạc và thì họ có bị phạm luật không, có bị cảnh sát bắt hay phạt gì không anh?
Yeah, đánh bạc nhưng mà với một cái Michael không có rõ với đó, nhưng mà ở trong nhà gia đình này nó đánh bài mà là bỏ chút tiền hay là gì đó, yeah, cái đó cũng được, cũng không có sao. Michael không có thấy, nhưng mà mình tổ chức đánh bài để mình thâu tiền á thì nó là khác nha. Tại vì thí dụ mà anh mở một cái sòng bài rồi anh có những người nào ăn á, người đó phải chung tiền cho cái người mở sòng, có nghĩa cái đó là phạm luật, cái đó không được. Còn nếu đánh bài trong gia đình bạn bè này nọ rồi mình dùng những cái chip để mình coi như sau này nếu mà ăn thua rồi mình dùng cái số chip đó để mình chia ra để mình lấy tiền đó, thì Michael nghĩ là cái đó không có phạm luật anh.
Nhưng mà nó có quy định cái số tiền là bao nhiêu là
phạm luật? No, không có số tiền là bao nhiêu. Mình muốn đánh bao nhiêu đánh. Mình đánh ở trong gia đình. Bây giờ, ví dụ, bây giờ tôi nói là bây giờ tôi muốn cho cái anh đó, muốn cho cái con tôi hay là bạn tôi 2.000 đồng. Nhưng mà với cái điều kiện là anh phải chơi bài với tôi. Nếu mà anh thua thì cái đó nó nhiều lý do lắm anh. Nhưng mà nó không có bắt mấy cái vụ đó anh. Trừ khi là anh mở xong bài, anh thâu tiền thôi.
Ok anh. Thì nếu mà mở xong bài mà thu tiền đó, thì ví dụ như là một cái nhóm nào đó tổ chức đánh bài trong một cái ngôi nhà đó thì cái nhóm mà đánh bài tổ chức thu tiền bị phạt hay là cái chủ nhà nơi làm cái đó bị phạt anh?
Cái chủ nhà bị phạt nặng hơn là cái người chơi, có thể là người chơi người ta không có bị bắt anh.
À, rồi.
Người ta không có bị bắt mà người ta có thể là bị cảnh sát điều tra này nọ, thí dụ người ta lấy tên rồi người ta làm này làm cái kia.
À, cảm ơn anh. À, thêm một sự việc cũng sẽ có thể xảy ra trong cái dịp Tết Nguyên Đán là cái vấn đề mê tín dị đoan đó anh, Officer Michael Bùi, là có một số thiểu số trong cộng đồng giả cho mình là khi Tết hay đốt vàng mã hay là tiền âm phủ hay là làm một cái chuyện đó thì nó có thể gây ra hỏa hoạn, có thể gây ra, thì khi họ làm như vậy trong sân nhà của họ thì họ có mà dĩ nhiên có thể có nguy cơ, nhất là mùa đông này cái cỏ nó khô rồi nó có nguy cơ có thể sẽ gây ra hỏa hoạn. Thì như vậy thì anh có cái lời khuyên gì đối với quý thính giả về vấn đề này?
Mình nếu mà mình đốt giấy này nọ thì mình nên để trong cái nồi hay là để mình không có nên mà đốt, mà thí dụ mà mình có đốt á ở ngoài những cái chỗ mà AutoZone hay là O'Reilly nó bán những cái bình cứu hỏa đó, thí dụ mình đốt ok fine, mình để cái bình đó bên cạnh để mình để nếu mà có gì xảy ra thì mình để mình dùng, chứ không có nó không có cấm chỉ nó không có cấm. Nếu mà anh để trong cái nồi hay là cái gì cái sắt gì đó anh đốt thì nó không có cấm anh, nhưng mà mình làm cái gì mình cũng phải cẩn thận, mình có cái gì nó có thể xảy ra thì mình cũng không có muốn nhà mình cháy hay là hàng xóm mình nữa, thì mình nên dùng một cái bình chữa lửa, nó rất là rẻ, nó mình có thể dùng đó, chứ đốt thì không có cấm.
Cảm ơn anh. Thưa quý vị vẫn còn 10 phút của chương trình. Nếu quý vị nào vẫn cần những câu hỏi đối với Officer Michael Bùi liên quan đến những lĩnh vực mà quý vị thắc mắc thì quý vị có thể gọi ngay vào chương trình nha, 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì khi mà bị cảnh sát, người Việt Nam hay gọi là bị quay đèn đó, khi mà các cảnh officer quay đèn một người nào đó thì khi mà cảnh sát chặn xe thì khi đó mình có báo trước với lại, nếu trong xe mình có súng đó, thì mình có báo trước với officer đó là mình trong xe mình có súng không? Hay là mình đợi hỏi mình mới nói anh?
No, mình báo cho cảnh sát biết là cái đó là cách tốt nhất, cách hay nhất. Dù mình có bằng hay không có bằng, mình vẫn nói cho cảnh sát. là tôi có súng trong xe, tại vì ở tiểu bang Texas này mình không cần phải có bằng. Nhưng mà nếu mà anh có bằng thì anh đưa cho cảnh sát, cho cảnh sát coi. Mà nếu mà anh không có bằng, cảnh sát nó sẽ check anh, coi có anh có phải là convict felon, có nghĩa là anh có người là anh đã bị phạm tội hồi xưa rồi không, là anh có quyền được sở hữu súng hay không, thì cảnh sát nó sẽ check anh. Và cảnh sát nó bởi vì mình có súng trong người thì mình nên nói cho cảnh sát biết là tôi có súng trong người hay là súng tôi để chỗ nào, để cho người ta biết. Cái đó là tốt nhất. Còn nếu mà mình có bằng thì mình nói cho cảnh sát đó, khi nào mà mình có súng trong người hay là có súng trong xe, mình nên nói cho cảnh sát biết để cho người ta không có nảy sinh những cái ý không tốt đối với cái người mình. Tại vì đây ai cũng có quyền có súng hết. Nhưng đối với cảnh sát á, thì nếu mà anh nói cho cảnh sát biết thì nó rất là nó làm cho người cảnh sát nó cảm thấy an toàn hơn, và nó biết anh là người không có gì phải giấu giếm hết.
Cảm ơn anh. Chương trình Cảnh sát Người Dân xin chào đón một vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello. Dạ, vị khán giả này đã rời đường dây. Quý vị có thể gọi vào lại vào số điện thoại của chương trình nhé, 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì Dũng Nghiêm thấy có một số trường hợp khi bị cảnh sát chặn xe trên đường đó, thì có một số Quý Đồng Hương hoặc là một số người khác nữa, các sát tập khác cũng vậy, là có khi đôi khi sợ quá, hoặc là nhiều khi không có biết cách, hoặc là nhiều khi không biết tiếng Anh mà không hiểu các officer cảnh sát nói gì. Thì sẵn đây anh có thể chia sẻ.
Hello,
dạ. Anh nghe rõ phải không ạ?
Dạ, nghe.
Thì sẵn dịp đấy anh có thể chia sẻ cho Quý Đồng Hương biết là khi bị cảnh sát chặn thì mọi người nên làm gì để tạo sự an toàn cho chính mình, cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả.
Dạ, cái cũng khó, tại vì Michael chặn xe cũng rất...
Cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả trước nha. Hello, dạ xin chào. Hello.
Hello.
Dạ, xin anh lên tiếng và cho biết quý danh anh.
Dạ, tôi tên Quyền, tôi xin hỏi thử trường hợp con trẻ em bao nhiêu tuổi mới được ngồi phía trước vậy?
Ok, ngồi phía trước thì cái đó tùy theo mình, tại vì ngồi phía trước nó cũng rất là nguy hiểm. Tùy theo cái trẻ em đó, thì 8 tuổi trở xuống đó là bắt buộc anh phải coi như là 4 tuổi rưỡi là bắt buộc phải ngồi trong cái car seat, và trên 4 tuổi rưỡi đó và ngồi trên cái booster seat tới 8 tuổi. Nha. Nhưng mà nếu mà trẻ em mà nó phát triển lớn, cân người nó nhỏ tuổi nhưng mà nó phát triển lớn á, nó cao lớn á, thì nó chưa tới 8 tuổi mà nó đã cao lớn trên 4 feet rồi đó, thì mình không có bắt buộc nó phải ngồi trên cái booster seat. Cái car seat nó khác, cái booster seat miễn sao mà nó ngồi mà anh quàng cái seat belt á, nó không có dướng ngay cái cổ của em đó, thì cũng không có phạm luật. Tại vì nó cần phải nâng cái người của cái em nó lên để lúc mà cài cái seat belt á, nó không có bị chấn ngay cái cổ, và khi mà có chuyện gì xảy ra nó cái seat belt nó không có siết cái cổ lại.
Cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh nha đã gọi vào chương trình. Trở lại với câu hỏi hồi nãy Dũng Nghiêm hỏi anh Michael Bùi, là tại vì Dũng Nghiêm thấy có nhiều trường hợp không biết tiếng Anh, hoặc là nhiều khi không hiểu cảnh sát nói gì nên xảy ra những việc đáng tiếc, nhiều khi có những hành động mà làm cho cảnh sát sợ đó. Cảnh sát họ cũng phải có tự bảo vệ họ chứ, nhiều khi họ bắn những người đó thì hai bên coi như không hiểu nhau để xảy ra những vụ việc đáng tiếc đó.
Bởi vì những cái đó mình, tại vì Michael trận cũng rất là nhiều người mẹ đó, người ta không có nói được tiếng Anh, và mình cảnh sát người ta sẽ try. Còn nếu mà không nói tiếng Anh đó, người cảnh sát nó có cái số riêng để nó gọi vô cái số đó, và từ nó có thể thông dịch ra từ qua cái điện thoại, phải không? Thì cái đó làm sẽ mất thời giờ lắm. Nhưng mà nếu mà mình lái xe mà mình không có trình, mình không có bằng lái này nọ đó, thì cảnh sát nó chỉ hỏi những cái câu hỏi đơn giản như là tên tuổi, nhiều khi tên tuổi mình hay là cảnh sát có thể là Google Translate, hay là nó có thể làm. Bởi vì nếu mà mình không biết tiếng Anh á, thì mình cũng không mình có thể là có thể mình nói I don't speak English hay là I speak Vietnamese hay là cái gì đó, nói cho người cảnh sát biết cái ngôn ngữ nào mình muốn nói, để người ta có thể gọi lên tổng đài để người ta nhờ một cái người thông dịch, hay là cảnh sát có thể nhờ một người cảnh sát nào nói tiếng cái ngôn ngữ của mình. Đấy, nhưng mà tốt hơn hết là mình cũng phải biết một chút ít tiếng Anh để mình giao thiệp thông thường, như là tên họ, ở đâu này nọ, có bằng lái hay không. Những cái câu đó là rất là đơn giản, mình nên biết.
nhưng mà mình phải nên làm những cái khi bị cảnh sát và chặn lại mình nên làm những cái gì, những động tác gì
cách
để
tốt
tạo
nhất
sự
là mà giờ cách tốt nhất Michael chặn á, khi cảnh sát chặn lại hai tay mình phải để trên cái tay lái và mình phải quay cái cửa kính của mình xuống hết tất xuống completely down rồi nói chuyện, mình đừng có làm những cái gì mà để cho cảnh sát nó có thể là nghi ngờ mình, nó hỏi câu gì thì mình trả lời câu đó, chứ mình cũng không cần phải cần giải thích hay là cái gì. Nếu mà mình đừng có không có nên gây sự của cảnh sát là ok anh chặn tôi không được, mà đừng có đứng ngồi đó mà ví dụ mình biết tiếng Anh mình không biết, đừng có cãi cảnh sát là tôi không có làm đó, cái điều đó cảnh sát nó không cần mình biết là mình có làm hay không, nó chỉ biết là nó thấy mình sai, mình nó biết mình chích chết mình có làm hay không, cái đó là vấn đề là mình ra tòa để mình cãi lại cái cây của mình thôi, chứ cảnh sát nó không có thời gian để nó cãi với mình ở ngay đó. Thì cách tốt hết á, nếu mà mình thấy mình không có lỗi thì mình sẽ ra tòa, mình nhận cái ticket và cứ ký lên cái ticket, tại vì anh ký lên ticket không có nghĩa là anh nhận tội, anh ký lên ticket là có nghĩa là anh sẽ take care cái ticket này trong vòng bao nhiêu ngày đó.
Cảm ơn anh. Chỉ còn vài phút cuối thì anh có thể chia sẻ cái lớp dạy bắn súng của anh.
Cái lớp dạy bắn súng của Michael là thứ chủ nhật ngày 22 này Michael sẽ có một cái lớp. Thì nếu mà quý vị có thích học hay là biết về súng hay là muốn lấy một cái bằng để mình có thể mình đeo có trong người để mình biết luật chỗ nào được đeo chỗ nào không được đeo và mình biết cách sử dụng súng để mình phòng hờ cho gia đình mình hay là cho người thân, thì quý vị có thể gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167. Cảm ơn anh và Michael, hẹn lại vào 2 tuần tới.
Cảm ơn anh cảnh sát Michael Bùi. Thưa quý khán giả, chương trình Cảnh sát Người Dân cùng với Officer Cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Đà Lạt xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn Officer Michael Bùi đã dành thời gian đến với chương trình. Xin gửi lời chúc sức khỏe và sự bình an đến với các anh. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình này vào trưa thứ sáu tuần sau cũng trên làn sóng 1160 FM. What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on that one.